Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 5 năm 2007. Chúng ta học tiếp vào Kinh Pháp Bảo Đàn, Phẩm Cơ Duyên Giáo Hóa. Không biết các vị còn nhớ là chúng ta bắt đầu học Kinh Pháp Bảo Đàn từ ngày mấy không ha? Thưa, mình bắt đầu học Kinh Pháp Bảo Đàn hồi ngày 14 tháng 11 năm 2004. Hôm nay mấy năm rồi? 5, 6, 7, tức là gần 3 năm. Có khi quý vị sẽ than phiền là sao tôi rất là câu giờ, phải không? Học gì lâu quá chừng. Giản dị nhất là Phẩm Cơ Duyên Giáo Hóa mà chúng ta học ngày Pháp Đạt không mà mất hết 2-3 buổi học rồi mà vẫn chưa xong. Các vị thông cảm cho, không phải mình cố tình câu giờ đâu, mà mình nghĩ thế này: cái quan trọng của sự học chúng ta là cứ mỗi một buổi học mình khéo quay về tự tâm mình để mình tu thôi. Thành ra trong khi giảng giải về Kinh Pháp Bảo Đàn, tôi cố gắng làm thế nào trong mỗi một buổi học chúng ta có thể quay về nhận được cái tâm bất sinh bất diệt của mình, để rồi từ đó mình nắm lấy cái pháp hành mình thực tập. Và mỗi một buổi học có khi mình không cần phải học hết Kinh Pháp Bảo Đàn, học buổi thôi đủ tu rồi. Và tôi nghĩ như thế. Các vị chịu khó nghe lại những buổi học Kinh Pháp Bảo Đàn, các vị sẽ thấy là hơn 2 năm đi qua, buổi học nào tôi cũng nói có một điều giản dị như thế thôi. Nó tới nó lui chừng nói chuyện. Có điều cũng cảm ơn là quý vị quên mất, nói bữa trước bữa sau quên, cho nên nói lại giống như mới. Chứ thực tế thì chưa nói được gì mới cả, chừng nói việc thôi. Tức là các vị làm sao quay về nhận được bản tâm bất sinh bất diệt của mình rồi tu. Và hầu như buổi học nào cũng thế, tôi nhắc lại chừng nói việc thôi. Và Pháp Bảo Đàn là một cái cớ để chúng ta chia sẻ những điều thiết thực về chuyện tu hành, chứ không có nghĩa là phải học cho hết cuốn Kinh Pháp Bảo Đàn. Do vậy cho nên học nó cứ kéo dài lê thê, các vị đừng có trách mình không phải học cho hết Kinh Pháp Bảo Đàn. Chủ yếu của mình là cứ mỗi buổi học mình quay về để mình khám phá tự tâm mình làm thế nào, nhận ra được cái gì là không sinh không diệt của chính mình, rồi an trú nơi ấy. Đó là cái chủ đích của những buổi học của chúng ta. Và bao giờ mà lớp học còn chừng một người thì đó mình kết thúc Kinh Pháp Bảo Đàn. Mình đọc lại một đoạn. Các vị còn nhớ là khi Lục Tổ khai thị cho Pháp Đạt xong, Pháp Đạt có một câu nói là: thế thì con có thể hiểu nghĩa không cần tụng kinh có được không? Thì Tổ dạy cho một điều là kinh đâu có lỗi gì, đâu có làm chướng ngại sự tu tập của ông, ông cứ tụng kinh đi. Và Tổ nói một bài kệ là: tâm mê pháp hoa chuyển, tâm ngộ chuyển pháp hoa, tụng lâu chẳng hiểu nghĩa, cùng nghĩa kết quan gia. Vô niệm niệm tức chánh, hữu niệm niệm thành tà, hữu vô điều chẳng chấp, tự tánh luôn hiện ra. Đó là bài kệ của Lục Tổ Huệ Năng, ngài dạy ngài Pháp Đàn. Ở đây có vị nào thuộc bài kệ này chưa? Chắc chưa ha. Năng nỉ lắm thì học thuộc vài câu chơi cho vui nha. Và sau đó thì Đạt nghe xong thọt chảy nước mắt, ngay nơi đó khai ngộ nói với sư: Pháp Đạt xưa nay thật chưa từng chuyển pháp hoa, lại bị pháp hoa chuyển. Lại hỏi: kinh nói chư đại thanh văn cho đến Bồ Tát, tất cả tận tâm suy lường đều chẳng thể đo lường được trí Phật. Nay khiến phàm phu chỉ ngộ được tự tâm thì gọi là tri kiến Phật. Tự mình đã chẳng phải là bậc thượng căn, nên chẳng khỏi nghi ngờ. Kinh lại nói ba loại xe: xe nai, xe dê và xe trâu có gì khác biệt, xin hòa thượng chỉ dạy thêm. Cái đoạn này chúng ta thấy là Pháp Đạt có những cái nghi ngờ giống như chúng ta. Ví dụ như chúng ta đã từng tu học, chúng ta biết là kinh sách Đức Phật khai triển là Đức Thế Tôn đã tam a tăng kỳ kiếp tu tập mới thành tựu quả chánh giác. Thế mà nơi đây Tổ nói là chỉ cần quay về ngộ được tự tâm Phật của mình, tức là mở được tri kiến Phật, tức là có khả năng thả trôi cuộc đời mình đi vào biển Niết Bàn dễ dàng như thế. Thế cho nên Pháp Đạt khởi cái niệm nghi ngờ. Rồi nghi ngờ kế tiếp đó là các bậc đại thanh văn như Ngài Xá Lợi Phất và cả 1250 vị tỳ kheo chứng thanh văn thời đó, cho tới các vị duyên giác, các vị Bồ Tát, kể cả hàng bất thối Bồ Tát, mà chung nhau lại để suy nghĩ về trí Phật, suy nghĩ còn không tới. Huống nữa là con hôm nay con làm sao thâm đạt được tri kiến Phật? Đó là câu hỏi của Ngài Pháp Đạt. Rồi Ngài lại thêm một cái nghi ngờ là có ba loại xe nai, xe dê và xe trâu có gì khác biệt nhau? Và chúng ta nghe tổ giải thích phần dưới nè. Sư nói, ý kinh rõ ràng minh bạch, ngươi tự mê trái, người tâm thừa chẳng thể suy lường được trí Phật, lỗi tại suy lường vậy. Dẫu cho ngươi tận sức suy lường chỉ là càng thêm xa xôi mà thôi. Phật thuyết pháp vốn vì phàm phu mà thuyết, chẳng vì Phật thuyết. Lý này nếu chẳng chịu tin thì cũng như 5.000 người trên hội pháp qua lui ra mà chẳng biết đã ngồi sẵn trên xe trâu, mà lại tìm kiếm ba xe bên ngoài. Huống trong kinh rõ ràng chỉ ra cho người chỉ duy nhất một Phật thừa, chẳng còn thừa nào khác. Nói có hai thừa, ba thừa, cho đến nói vô số phương tiện, mọi thứ nhân duyên, lời nói thí dụ, pháp ấy đều vì nhất Phật thừa mà tạm lập, ngươi sao chẳng tỉnh ngộ? Nói ba xe là giả thiết vì đời xưa mà nói, nhất thừa là thật vì đời nay mà nói. Chỉ bảo ngươi bỏ giả về thật, trở về thật rồi cũng chẳng chấp. Phải biết tất cả châu báu tài vật đều thuộc về ngươi, do ngươi thọ dụng, chẳng phải của cha, cũng chẳng phải là của con, cũng chẳng phải khởi dụng tưởng. Ấy gọi là trì kinh pháp hoa. Trì kinh như thế từ kiếp này sang kiếp khác, tai chẳng rời kinh, từ sáng đến tối chẳng dứt tụng niệm vậy. Pháp Đạt được sư khai thị mừng rỡ vô cùng, làm bài kể tán thán. Đó là một đoạn lục tổ giải thích cho Ngài Pháp Đạt biết. Dĩ nhiên chúng ta có thể đi vào đoạn này như thế này. Thưa đại chúng, là trong kinh Pháp Hoa phẩm phương tiện có một đoạn thế này. Đoạn đó là Đức Phật nói bài kệ trùng tuyên là pháp đó không chỉ được, vắng bạch tướng nói năng, các loài chúng sinh khác không có ai hiểu được. Rồi đoạn kế tiếp là giả sử đầy thế gian đều như Xá Lợi Phất cùng nhau chung suy lường, chẳng lường được Phật trí. Chính sự khắp mười phương đều như Xá Lợi Phất và các đệ tử khác cũng đầy mười phương cõi cùng nhau chung suy lường, cũng lại chẳng biết được. Và cho tới đoạn cuối là Đức Thế Tôn nói, hàng bất thối Bồ Tát số đông như hàng sa, một lòng chung suy cầu cũng lại chẳng hiểu được. Có nghĩa là trí tuệ như Ngài Xá Lợi Phất và đông hàng hà sa các vị đại trí tuệ như Xá Lợi Phất, các vị duyên giá, các vị thinh văn, các vị Bồ Tát và kể cả hàng bất thối Bồ Tát cùng nhau họp lại, bao nhiêu trí tuệ đó, tức là bao nhiêu cái đầu đầy trí tuệ đó suy nghĩ về trí Phật, suy nghĩ cũng không tới nữa. Tại sao? Trước tiên ta nhớ là Đức Thế Tôn có một câu nói rất là hay. Câu nói là duy Phật giữ Phật, nải năng cứu tận chư pháp thật tướng. Tức là chỉ có Phật và Đức Phật mới có thể thấu tột được thật tướng của các pháp. Mình phân làm hai để đi vào cái câu này: thật tướng của các pháp hướng ngoại và hướng nội. Thế nào là hướng ngoại? Ví dụ như cái sự hình thành của sơn hà đại địa, của từng hạt bụi, của những dải thiên hà, cái nhân duyên của nó trùng trùng để hình thành, phàm trí không thể thấu đạt được. Rồi cái sự nổi chìm sinh tử trong ba cõi sáu đường của chúng sinh nghiệp thức mênh mang, các vị Bồ Tát cũng không có biết, không thể thấu đạt được. Và nhìn ra bên ngoài vạn pháp trùng trùng, thưa, chỉ có trí tuệ Đức Thế Tôn bao hàm vạn tượng, thấu suốt ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai, Ngài mới thấu đạt được. Hướng nội là gì? Thưa đại chúng, là cái thực chứng của Đức Thế Tôn, hay là cái trình độ tâm chứng của Đức Thế Tôn. Chỉ có những cái bậc cùng một cái cung bậc tâm thức như Ngài mới liễu đạt được, mới hiểu nhau được. Ví dụ thế này, ví dụ như chúng ta chưa có quen với cái lĩnh vực nghệ thuật, mình nhìn những cái bức tranh lập thể của những họa sĩ lớn trên hành tinh này, mình thấy màu sắc họ bệt vô nó không có cái nghĩa lý gì cả. Thế nhưng mà người có một cái cung bậc tâm hồn như thế, họ nhìn vô thì họ thấy hay, thấy đẹp. Ví dụ như mình là người sinh trưởng ở Tây Phương, mình chỉ có thể hiểu được những bức tranh nó hoành tráng, nó chi tiết. Mình không thể hiểu những loại tranh thủy mặc của Trung Hoa. Từ cái truyền thống thiền sinh ra những loại tranh thủy mặc, một cái khoảng trống mênh mông của không gian tranh, nó vẽ một vài chấm nhỏ con thuyền trên sóng nước mênh mông thôi. Mình không cảm được cái đẹp, cái mênh mông, cái sâu thẳm của một bức tranh của truyền thống hội họa Đông Phương. Thế thì phải cùng một cung bậc tâm hồn mình mới hiểu được những tác phẩm nghệ thuật, có phải vậy không? Cùng một cung bậc tâm hồn yêu thích nhạc, mình mới có thể hiểu được những loại nhạc. Thì cũng như thế, ở mức độ cạn ta thăm dò vào câu này có nghĩa là như vậy. Trí của Phật, nội chứng của Đức Thế Tôn, chỉ có người cùng một cung bậc như Ngài, cùng một cung bậc tâm thức như Ngài mới có thể liễu đạt được, đi vào được cái chỗ sở chứng của Ngài. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, đứng về cái lĩnh vực tu học bình thường mà nói, ta có thể hiểu điều này một cách khác như thế này. Đây là cách hiểu thứ nhất. Cách hiểu thứ hai, thưa đại chúng, là chân lý, hay cái từ chúng ta từng dùng lâu nay là tâm Phật bất động, hay là tự thể niết bàn, hay là bản lai diện mục của ta, ta phải đi vào nó, chứng nghiệm nó, sống được với nó bằng cái trạng thái vô niệm của tâm, phải không? Khi anh khởi tiếng nói thì thầm để anh không thể sống được trong cái trạng thái bất động, vô sinh bất diệt của tâm. Thế thì ta không thể diễn đạt cái trạng thái vô sinh bất diệt không lời bằng ngôn ngữ được. Anh dùng ngôn ngữ diễn đạt cái điều không ngôn ngữ thì tự bản thân nó đã sai lầm rồi. Nói là vọng niệm, nói là dòng chảy ý thức, nó đã vận dụng và miên man. Anh dừng tất cả cái nói năng thì thầm, sống với cái đương niệm hiện tiền ngay như đây, lúc bây giờ anh thể nghiệm được chân lý. Anh nói thì anh lạc mất nó rồi. Thế thì không có cái chuyện là có thể diễn đạt được chân lý, hay truyền đạt được, hay là truyền đạt được cái tâm Phật bất sinh cho người khác hiểu bằng cái con đường của ngôn ngữ. Một cái điều ta chỉ lặn hết ngôn ngữ, bặt dấu vết hết những cái suy tư vọng niệm này, tâm thức ta nó không có cái dòng chảy của ý nghĩ thì thầm đi ngang qua, ta rớt vào cái trạng thái tỉnh sáng hiện tiền ngay bây giờ, hiện tại đây. Nó đang có mặt ngay bây giờ và ai cũng có cả. Các vị đang dừng cái tâm thức trôi chảy mênh mang, đang tỉnh tại hiện tiền, là các vị đang ở trong cái trạng thái của vô sinh bất diệt, cái trạng thái của vô ngôn. Thế mà mình dùng cái ngôn ngữ diễn đạt nó là sai lầm. Thứ hai, mình dùng ngôn ngữ để dẫn đạo, để giúp cho người kia đi vào cái chỗ này cũng càng sai lầm nữa. Ngôn ngữ tôi dùng, nó đến với anh, nó đã mang cái hơi hướng khác, nó lọc qua tâm thức và sự suy nghĩ của anh. Rõ ràng là mỗi người dùng chữ, nó đều có cái cách thế dùng chữ khác nhau. Và ta nương vào ngôn ngữ của người kia để ta vận dụng suy tư, đó là ta chạy ra ngoài. Ta nương vào ngôn ngữ người kia để quay về khéo nhận được cái không ngôn ngữ của chính ta. Do vậy cho nên ngôn ngữ nó là một phương tiện vụng về nhất trong những phương tiện truyền đạt của các vị thiền sư. Các vị thiền sư thứ thiệt thì không dùng ngôn ngữ. Ngôn ngữ khai thị là một loại phương tiện thứ hai. Phương tiện thứ nhất là hành động, một tiếng hát, một lời gọi, một cái vỗ vai, đó là phương tiện thứ nhất. Đó gọi là công án, gọi là khai thị. Hoặc như Triệu Châu uống trà đi, hoặc như Vân Môn ăn bánh đi, hoặc như Mã Tổ gọi một tiếng cho mình quay đầu lại, vân vân, đó là phương tiện thứ nhất. Phương tiện thứ hai là dùng ngôn ngữ diễn đạt giáo lý, dùng ngôn ngữ diễn đạt cái không ngôn ngữ. Khéo thì quay về cái chỗ không ngôn ngữ đi nhận. Cho nên tự thân ngôn ngữ nó làm cho ta không khéo thì càng càng xa, chứ không thể đến với đạo được. Cho nên Đức Thế Tôn loại trừ khả năng ngôn ngữ, khả năng suy tư là như thế. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa đại chúng, là ta có thể truyền đạt được kỹ thuật mà không hề truyền đạt được kinh nghiệm. Ví dụ như cái việc gần gũi đời thường nhất là cái kinh nghiệm ăn sầu riêng thôi. Quý vị làm sao có thể truyền đạt được người chưa từng ăn sầu riêng biết cái hương vị của nó? Tôi đố các vị làm được điều này. Đây là cái việc đời sống bình thường, cái việc ăn uống bình thường. Thế nhưng mà mình muốn truyền đạt cho con em mình nó dị ứng với mùi sầu riêng. Tôi đố các vị truyền đạt được cho nó thích. Thưa không bao giờ. Tôi nhớ hồi nhỏ tôi mới vừa đi tu vô chùa, thầy tôi bắt tôi ăn sầu riêng, tôi giận ổng tới mấy ngày luôn. Ổng bỏ vô chén tôi giận liền. Cái mùi không chịu được. Mấy ngày sau mình nghe cái chén mình còn mắc sợ. Và rõ ràng là ta có thể truyền đạt kỹ thuật thôi. Ví dụ như tôi truyền đạt cho các vị cái cách ôm cái đàn ra sao, bấm phím đàn ra sao, gảy nốt nhạc ra sao. Nhưng mà đàn hay hay không, do cái kinh nghiệm của các vị, do cái quá trình luyện tập các vị nghe tiếng đàn, cái khả năng âm nhạc nó thẩm thấu vào tâm thức của các vị dần dần, các vị có khả năng đi vào âm nhạc được. Và ngoài ra còn cái nỗi niềm đam mê, cái năng khiếu nghệ thuật của các vị nữa, mới có thể tạo thành một nhạc sĩ chứ. Đành rằng cái kỹ thuật thì ta truyền đạt giống nhau, nhưng mà thành ca sĩ, nhạc sĩ còn đòi hỏi cái khả năng đam mê nghệ thuật của các vị. Chứ không hề 100 người học nhạc rồi trở thành ca sĩ giống như nhau cả. Thế cho nên kinh nghiệm không bao giờ truyền đạt được, ta chỉ gợi mở mà thôi. Do vậy, thưa ở đây, trong kinh Pháp Hoa mà Ngài Pháp Đạt, Ngài thắc mắc cũng giống như chúng ta, tại sao mà không có thể hiểu được tri kiến Phật? Rõ ràng là không thể hiểu được là do như thế. Ở từ cái mức độ sâu cho tới cái điều cạn nhất như tôi vừa chia sẻ, thưa đại chúng, cái yêu cầu không phải là vận dụng tư duy để đi vào tri kiến Phật. Cái yêu cầu của chúng ta đó là dừng mọi cái tư duy bằng cái tâm thái tỉnh sáng hiện tiền của sự nhận biết, không có một cái tiếng nói thì thầm nào, tức là ta đang an trú trong cái tri kiến Phật, thế thôi. Và điều này có khi tôi giải thích dài dòng nó như đó, nó làm cho các vị khó hiểu, rắc rối thêm. Thực tế thì cái tự tánh Phật, cái vô sinh bất động của tự thể tâm các vị, nó có mặt ngay nơi đây và giờ phút này, ai cũng có cả. Mình ngồi đây mình không cần phải nghĩ suy gì, nhưng mà từng lời tôi nói các vị đón nhận một cách dễ dàng và nhận biết một cách rất rõ ràng. Không cần suy nghĩ gì, các vị nhìn một vòng là không có cái gì các vị không nhận biết cả. Cái nhận biết tỉnh tại hiện tiền, không nói thì thầm một câu nào thêm, là chúng ta đang an trú trong cái tự tánh nhận biết sáng ngời từ tâm Phật chiếu sáng thể hiện ra. Và cái này an trú trong ấy, an trú trong cái trạng thái này liên tục thì gọi là người tu học giỏi thôi, chứ không có gì, không có gì ghê gớm về chuyện tu cả. Điều thứ hai mình chia sẻ trong cái lời của tổ giải thích đó là chúng ta đã có sẵn ba xe này. Câu giải của tổ là Phật thuyết pháp vốn vì phàm phu mà thuyết, chẳng phải vì Phật thuyết. Lý này nếu chẳng chịu tin thì cũng như 5.000 người từ tín hội Pháp Hoa lui ra mà chẳng biết đã ngồi sẵn trên xe trâu mà lại tìm kiếm ba xe bên ngoài. Thưa đại chúng, là các vị thiện tri thức gần đây như các vị thiền sư lớn, và xa hơn nữa là các vị tổ, xa hơn nữa là Đức Thế Tôn, mở ra ngàn vạn con đường khai thị cho chúng ta, để chúng ta khéo quay về tự nhận ra cái gì là tâm Phật bất sinh của mình để an trú. Và ở đây thì tổ dạy là chúng ta đã đủ ba xe. Tức là gì? Thưa, chúng ta đang sẵn tánh Phật, không phải là xe hưu, xe dê, mà chúng ta là những người đang cởi trên xe tâu trắng, tức là đang có sẵn tánh Phật ở trong tự hình hài ngũ uẩn này. Có điều chúng ta không có dám nhận thôi. Và mình đi vào cái ý này bằng ba vấn đề như thế này. Thứ nhất là chẳng chịu tin mình, cho nên mình tự chôn vùi. Có một lần mình có kể cho các vị nghe câu chuyện về anh ăn mày đó. Câu chuyện này mình nghĩ họ viết chắc họ cũng trích từ văn học của kinh điển Phật giáo. Anh ăn mày kia, ảnh ngồi trên cái thùng gỗ ở bên ven đường, ai đi ngang ảnh cũng chìa cái thao bể ra ảnh xin. Ông đi qua bà đi lại, xin bố thí cho tôi một đồng tôi sống. Và một hôm có một người tới nói nè, nếu anh nghe lời tôi thì tôi làm cho anh trở thành tỷ phú á. Anh nói, ông nói đùa, nói không. Ta từng sống ở vùng này ta biết rất là rõ. Nếu mà con chịu khó, con lật cái thùng gỗ của con qua một bên con đào, ngay dưới chân con là có kho tàng như đó. Anh không tin. Thế rồi cái vị hiền giả kia cứ nặng nề cứ qua nói một lần, đi lại nói một lần, nói rất nhiều lần. Cuối cùng anh ăn mày nghĩ là tại sao mình không làm thử, có mất gì của mình đâu. Chứ chi mình giàu có, mình đào xới cái nhà thì nó mất mát, còn lần này mình nghèo kiết xác. Cái thùng gỗ của mình dọn qua một bên, đất này đào lên nếu không có thì mình lắp lại, có mất gì mình đâu, tại sao không đào. Thế là anh đào xuống, tự nhiên có một đống kim cương ở phía dưới, anh trở thành tỷ phú. Và câu chuyện này nó rất giống với chúng ta. À, giống chỗ nào? Mình giải thích nhiều cấp độ nó đều giống cả. Cấp độ thứ nhất là gì? Thưa, mình xin xỏ vật chất của xã hội, của con người bằng công sức của mình, rất là vất vả một đời, tất cả ngược xuôi để có cái ăn, để có cái mặc, và cố gắng giữ gìn nó trong bàn tay thật cứng. Thế nhưng mà chưa hề có một người nào trên trần gian này giữ được vật chất trong tay cả. Có khi nó đến thì khó vô vàng, nhưng nó đi thì cái vèo mất sạch, qua một đêm mà mất sạch. Ta đã từng sống ngang qua nhiều cơ chế chính trị, ta biết được điều này. Có những người giàu người ta gấp bội, qua một đêm lịch sử sang trang rồi, người giàu trở thành người tái trắng. Trên đất Mỹ này có những anh tỷ phú ngủ một đêm thì giá hối đoái của ngân hàng nó tụt xuống, và rất là nhiều vấn đề. Những người chơi cổ phiếu á, các vị biết cái nghề đó, tôi không rành lắm, nhưng mà tôi nghe lón thoáng học lón cho vui thôi. Chỉ cần một đêm thôi, từ 100.000 nọ 100.000 kia trở thành con số 0, có phải vậy không? Của cải vật chất thưa các vị, kiếm nó ra bằng mồ hôi nước mắt, nhưng nó ra đi một cách rất nhẹ nhàng. Nhưng mà ta cứ chìa cái thao bể ta xin, xin đồng xu, xin cắt bạc, xin đồng tiền, và nghĩ rằng tất cả những cái này có thể làm cho cuộc sống mình hạnh phúc, trong khi không phải như thế. Cạn nhất là đời sống vật chất, ta xin xỏ để cho có được niềm vui. Sâu hơn đời sống vật chất, ta xin cái gì để sống? Xin tình cảm để sống, phải không ạ? Tôi cần anh thương tôi, cần chị thương tôi, cần con thương tôi. Và đời sống con người trên nhân gian này mà không ai thương coi như rất là bất hạnh. Mà thưa đại chúng, là tình thương là cái gì? Là một món quà tặng cho đi, chứ không phải là cái xin xỏ. Xin thì luôn luôn có một cái điều tệ hại phát sinh, đó là người ta vui thì người ta cho, người ta buồn thì không cho, phải không ạ? Thêm cái nửa đồ của người ta cho thì ta ưng lấy là lúc nào ta lấy chứ. Mà xin là biểu trưng của trạng thái nghèo khó, cho nên ta cứ xin. Người giàu không có xin, người giàu cho chứ không bao giờ xin. Mà cho thì đời sống của ta tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Cái quà tặng nó sẽ trở lại, đó là cái gì mình cho đi vào nhân gian, vào cuộc đời, thì nó sẽ hồi báo lại bằng con đường nào không biết, nhưng mà chắc chắn một điều nó hồi báo lại. Trong khi đời sống của ta, ta cứ chìa tay ra, gọi là chìa chiếc thao bể ra, xin từng chút tình cảm của người A người B để sống trong nhân gian rất là tội nghiệp. Nó đèo theo những cái nỗi sợ, sợ thắt hỏm lo âu, sợ cái người bố thí cho mình một hai đồng đó họ mất đi, sợ họ không cho nữa, sợ họ lấy lại cái điều của họ cho. Thưa rõ ràng là đời sống ta lây quay trong cái khổ ải vô cùng tội nghiệp như thế. Rồi mình xin cái gì nữa? Thưa đủ thứ. Trên đời này ta xin hoàn toàn, và ta đâu biết rằng ta là sở hữu của một cái kho tàng châu báu. Mình khai thác cái kho tàng châu báu là các vị thấy là mình cũng còn xin. Kho tàng châu báu ấy nó không phải nằm ở đâu mà nó nằm ngay đây. Mình quay về mình nhận ra được một điều, hình hài này không phải của ta. Nó là cái sinh diệt mất còn đến đi. Khi nhận được rõ ràng về hình thể vật lý này, nó vốn là cái vô thường không bền chắc, thì ta nhẹ nhàng với tất cả những cái sở hữu xung quanh vô cùng. Rồi ta nhận diện thêm một điều nữa là những cái vui buồn sầu khổ bất an này, nó rất là vô thường, nó đến nó đi, không hề nắm lại được. Những cái mà ta gọi niềm vui, cái ta gọi hạnh phúc, vân vân, những cái đó nó rất là phù du, nó đến đi như mây trời trong bồng bềnh thế thôi. Rồi mình quay bên sâu bên trong nữa, mình nhận ra được những cái dòng suy nghĩ của mình nó miên man chảy ngang qua vùng trời tâm thức của mình, nó cũng là một loại mây trời bay vẫn vơ thôi. Và nhận được tới chiều sau ấy thì mình thấy ra, ồ, phải có không gian mênh mông để mây trời bay chứ. Thế thì không gian đó là gì? Không gian đó là cái sự nhận biết tỉnh sáng bất động vô ngôn mà ta đang sử dụng hàng ngày đấy. Nếu ta an trú được trong cái trạng thái nhận biết rạng ngời tỉnh sáng, thưa đại chúng, là lòng các vị tràn đầy niềm vui tự có, không hề cảm thấy cô đơn một phút giây nào cả, không cảm thấy cần thiết thêm một cái gì nữa cả. Của cải vật chất có ư? Tốt. Rồi nó lạc lượng nó ra đi ư? Cũng tốt. Người thân thương ta ư? Tốt. Nếu họ thương mình, âu cũng là cái điều thông minh của người đó. Họ muốn đến với mình để mình hiến tặng cái niềm vui hạnh phúc của mình cho họ. Nếu họ quay lưng lại, nở nàng mình không còn với người đó, duyên của mình với người đó không có, mình không cần phải ban tặng niềm vui hạnh phúc của mình cho người kia nữa. Chỉ có vậy thôi. Họ đến là họ nhận được nơi mình món quà. Họ không đến thì quà mình không tặng cho người đó, thế thôi. Không hề trách cứ, buồn phiền, thù hận gì cả. Và lòng mình mênh mang, mình là món quà tặng, chứ mình không có chịu cái thao bể đâu, mình xin bất cứ ai. Rõ ràng là khi ta an trú trong trạng thái nhận biết rạng ngời tỉnh sáng như thế, thì thưa đại chúng, là không có cái nỗi buồn, niềm vui, bất hạnh, khổ đau gì có thể tàn phá đời sống ta được cả. Ta sống hiên ngang giữa cuộc đời này, vững vàng như cõi tùng xanh. Ta ban tặng niềm vui hạnh phúc cho người, chứ ta không xin niềm vui hạnh phúc của ai cả. Và rõ ràng là chỉ cần quay về an trú ngay nơi tự tâm vô sinh bất diệt của ta, gọi là người đó tự tin là mình có cái tâm Phật bất động mà không có chôn vùi cuộc sống mình. Bằng không thì cuộc đời mình cứ lây quay vậy, hết xin cái này tới xin cái nọ, hết sợ mất cái này lo lắng cái kia, cuộc đời ta chồng chất nỗi niềm lo âu, phiền muộn, bất an, giận tức, vân vân. Những cái trạng thái tâm hành đó nó dày xéo cái vùng trời tâm ta rất là tội nghiệp. Chỉ cần quay về nhận ra được cái kho tàng vô sinh bất diệt nơi chính các vị, giống như anh ăn xin kia, anh dẹp cái thùng gỗ quăng bên, anh đào ngay dưới chân anh thôi. Ta cũng thế, ta quay về ngay nơi hình hài ngũ uẩn này, khéo thì ta gợi được, ta mở được, ta đào được cái kho tàng châu báu tuyệt vời đang có trong hình hài năm uẩn này, tự nhiên ta trở thành người giàu có. Đức Thế Tôn chỉ làm mỗi một việc là quay về nơi cái hình hài năm uẩn của Ngài và chứng nghiệm được niết bàn ngay nơi tâm thức của Ngài, chứ không phải Ngài làm cái gì xa xôi dữ dội cả. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai là chỉ duy nhất một con đường Phật thường. Ví dụ như các vị Thế Tôn, các bậc thiện tri thức, Cho dù các ngài mà có thi thiến ra ngàn vạn cái phương tiện, mở ra ngàn vạn cánh cửa, thì duy nhất cái điều ngài muốn chỉ cho ta là quay về nhận được cái tâm Phật bất sinh của ta, chứ không có con đường khác. Mình đi vào ngàn ngõ ngách, đam mê cái con đường tu học, mình cũng muốn quay về an trú được ngay cái tự thể tâm, ngay nơi cái vùng trời niết bàn của chính mình thôi. Và ví dụ như các vị có nếm được một chút hương vị thành đạt trên đường tu bằng cái cách nào đi nữa, cuối cùng đưa các vị về đến nơi đến chốn vẫn là con đường quay trở lại ngay nơi tự tâm của các vị, để nhận được thế nào là Phật của mình và an trú được. Đó là con đường duy nhất, không có con đường thứ hai. Tôn giáo nào mà giúp người ta đạt đến chỗ này thì tôn giáo đó dạy cho người ta con đường rốt ráo. Vị thầy nào giúp người ta quay về để tìm ra được cái tâm thể bất sinh bất diệt nơi chính hình hài năm quẩn của người đó, để an trú được, để vượt được con đường của ba cõi sáu đường, thì vị thầy đó là vị thầy chỉ tàu gốc. Thế thôi. Cho dù có ngàn vạn phương tiện để dẫn dụ ngàn vạn căn cơ sai biệt khác nhau, như cái điểm quy kết cuối cùng, thưa, làm được chuyện này ta mới hoàn thành một kiếp nhân sinh, bằng không thì ta cứ đi lanh quanh, hết đi lanh quanh con đường làm người, đến làm ông trời, phước đức nhiều thì làm ông nhà giàu trên nhân gian, phước đức ít thì làm người nhà nghèo, rồi rủi ro hơn nữa thì rớt xuống loài động vật thấp hèn, cứ đi quanh quanh như thế. Và mình may mắn mà gặp được con đường đắc thừa, thưa các vị, không có cái gì quý bằng quay về an trú tâm cả. Ý thứ ba của tổ khai thị cho chúng ta là phải biết là ta đang thọ dụng cái tâm Phật bất động, hay cái trạng thái niết bàn, hay cái bản lai diện mục thực của mỗi người. Thưa các vị, đã là con người sinh ra trên trần gian này, không cần phải người thông minh trí tuệ, không cần phải người có cái bằng PhD gì cả. Anh có được nhận thức bình thường của một con người anh khéo, thì anh có thể quay về an trú được nơi chính tự tâm Phật của anh. Cái này là cái tự có, chứ không phải cần cái trình độ nào đó, cần làm thầy tu, cần làm sư cô, cần phải trẻ tuổi hay cần phải già gì cả. Ta có được một cái sự nhận biết bình thường thôi, và nương theo chánh pháp của Phật, nương theo cái con đường khơi mở của người xưa, quay về nhận ra được cái gì của mình, tức không phải là mình. Cái gì mình nhận biết được, cái này của tôi, cái này của tôi, cái này của tôi, thì nó là vật sở hữu rồi. Còn cái tôi là cái làm chủ của tất cả những vật sở hữu kia. Thế thôi, mình khéo quay về, mình nói thân này của tôi nè, vui buồn của tôi, sự suy nghĩ của tôi. Thế thì có một cái là tôi chứ. Cái tôi đó là cái sự nhận biết mà không có một lời nói thì thầm. Nó hiện tiền có mặt ngay nơi đây, tỉnh tại, rỗng sáng, vô ngôn. Và điều này mình nói 1001 lần rồi, nó tới nó vui nhưng nói chuyện thôi, thưa đại chúng. Các vị nhìn, các vị nhận biết liền, có gì giấu các vị đâu. Và cái câu chuyện của thiền sư ngài Trân Thịnh, câu chuyện đó đáng cho chúng ta suy gẫm lại. Còn hơn, ngài Trân Thịnh, ngài dẫn môn đồ đi dạo ngoài vườn, hỏi này, con có thấy trăng sáng không vậy? Đệ tử nó dạ thấy. Cái đi vài bữa ông hỏi, con có ngửi cái mùi hoa mùi quế thơm không vậy? Nó dạ con có ngửi. Ồ, ta có giấu gì con đâu. Đạo lý mở bài nó trước mắt. Xưa Khổng Phu Tử nói với học trò, nói là các trò nghĩ rằng ta giấu các trò chứ ta có giấu gì đâu. Mọi việc đều mở bung ra, ta có giấu gì đâu. Thưa đại chúng, những câu chuyện đó mình quy kết lại đời sống của ta, ta đang thọ dụng cái gì? Các vị đều đang an trú trong cái tâm Phật bất động của các vị, để đi tới, đi lui, đi qua, đi lại, uống nước, ăn cơm, các vị nói, các vị cười, kể cả lúc các vị buồn, các vị khóc, cũng có cái tâm Phật bất động bên cạnh nữa. Thế nhưng mà mình quên là mình đang có cái tâm Phật bất động. Có nghĩa là gì? Mình đồng hóa mình vào vui, mình thấy mình buồn, mình thấy mình giận, mình thấy mình tức, mình quên mình là sự nhận biết vui buồn giận tức, chứ mình không phải vui buồn giận tức. Cái sự nhận biết tỉnh tại hiện tiền vô ngôn rỗng sáng. Mình hay có cái bệnh là dùng một loạt chữ, các vị đừng nghe nó rườm rà là các vị thấy nó ghê gớm, thì không phải. Nó là giản dị vô cùng, ngay nơi đây, nhìn là nhận biết, âm thanh đến là nghe. Rõ ràng là ta đang thọ dụng cái Phật tánh của ta từng sát na không bao giờ mất. Cũng như con cá, nó không bao giờ rời khỏi nước được cả. Nó đang lội trong nước, ăn trong nước, ngủ trong nước, dẫn chơi trong nước. Nước là hơi thở, nước là sự sống, nước là sinh hoạt của một đời sống đó. Ta cũng thế, ta đang bơi, đang lội, đang thở trong cái tâm Phật chói sáng của ta. Lúc nào mình cũng đang ở giữa tâm Phật chói sáng cả. Có điều mình quên, mình đồng hóa mình vào vật sở hữu của mình, đồng hóa mình vào hình hài này, đồng hóa mình vào vui buồn này, đồng hóa mình vào sự suy nghĩ này. Trong khi mình chính thực là cái nhận biết sáng ngời, nhận biết tất cả những cái ấy. Mình thử có một chút kinh nghiệm này thì nhận ra ngay, khi mình buồn, khi mình vui, khi mình suy nghĩ, các vị thấy là mình chật chội vô cùng, mình tự nhiên bị đóng hẹp lại. Nhưng mà khi không vui buồn, không có sự suy nghĩ, các vị đang an trú trong sự nhận biết, thì lúc bấy giờ các vị cảm thấy rất là nhẹ, rất là thênh thang, rất là mênh mông, không có bị hạn chế trong cái gì cả, không có thời gian, không gian gì có mặt trong tâm thức các vị cả. Cho nên ta đang thọ dụng tánh Phật của ta, có nghĩa là ta đang cởi trên xe trâu trắng, cởi trên xe nhất thừa đi về hướng Phật quả, chứ không phải là tu để thành thinh văn duyên giác, hay là thành một người có chút lợi chung danh gì trong cuộc đời cả. Con đường tu bước lên là mình bước thẳng vào quả vị Phật, ngộ được tâm, sống được với tâm. Thưa đại chúng, là trong một đời thiền sư tuyên bố là cắt đứt được chuyện tử sinh là như thế. Trừ khi mình muốn thả cuộc đời mình vòng vèn cho vui buồn đó, nhận chiều mình chơi cho vui thôi. Chứ mình thích tu thì tôi nghĩ không phải khó đâu. Thích chấm dứt cái con đường sinh tử nối dài không phải khó, tại mình chưa thích đó thôi, có phải không?
Thưa tổ giải thích thêm nè, phải biết tất cả châu báu tài vật đều thuộc về ngươi, do ngươi thọ dụng, chẳng phải là của cha, cũng chẳng phải là của con, cũng chẳng khởi dụng tưởng, ấy gọi là trì kinh pháp hoa. Trì kinh như thế thì từ kiếp này sang kiếp khác, tai chẳng rời kinh, từ sáng đến tối chẳng dứt tụng niệm vậy. Thưa các vị mà nhận ra được điều này thì tha hồ thọ dụng. Cái khả năng nhận biết này, thưa đại chúng, là không phải bố mẹ mình cho, cũng không phải do mình học hành mà có, cũng không phải do mình tu tập lâu nay rồi mình có được cái này. Cái này là cái sự có điều ta quên, cho nên ta nổi chìm trong vui và buồn, ta đồng hóa mình với cái vui buồn, ta chợt nhớ thì ta có thể quay về an trú trong cái sự nhận biết. Thế thì người ấy là người vượt ngang qua cái con đường của sầu khổ bất an. Và trì kinh như thế mới gọi là người trì kinh. Trì kinh như thế là trì kinh thế nào? Mình có một cái ý niệm là thời khóa tu của mình là mỗi ngày mình tụng 2 thời kinh, 3 thời kinh. Tuy nhiên với con mắt của thiền sư thì thưa đại chúng là cái thời giờ trì kinh của mình nó phải được liên tục từ sáng tới tối, từ tối một vòng qua tới sáng, chứ không phải là một thời kinh 1 tiếng, 2 tiếng gì cả. Và cái câu chuyện đầu tiên mình dẫn ra đây là chuyện về tổ 27, tổ Bát Nhã Na La. Mình gọi câu chuyện này để các vị có khả năng trì kinh như tổ Bát Nhã Na La. Tổ đi du hóa ở miền Nam Thiên Trúc, tới cái nước Hương Chí, nhà vua thỉnh một số chư tăng rất là đông vô cúng dường trai tăng. Tới chừng chư tăng tập trung lại thọ trai thì các thầy đều phải tụng kinh, và thọ trai xong rồi các thầy tụng kinh hồi hướng. Nhưng mà đặc biệt ngài Bát Nhã Na La, ngài không có tụng một lời nào cả, ngài chắp tay thế thôi. Vua thắc mắc, nói dạ thưa thầy, tất cả các thầy đây đều tụng kinh, riêng thầy thì ngồi lặng thinh không tụng kinh là sao? Tổ Bát Nhã Na La nói là ta xuất tức bất tùy.
Mình viết cái câu này ra, bất tùy lục trần, nhập tức bất cư ấm giới.
Ta thở ra thì không có dính với sáu trần, và thở vào thì không ở trong ngũ ấm. Trong một sát na như thế ta chuyển tới trăm ngàn muôn ức tạng kinh, chứ đâu chỉ tụng có một hai thời nhỏ nho như thế. Thưa đại chúng, đúng ra người tu chúng ta mà ngộ được tự thể tâm bất sinh bất diệt của mình rồi thì ta hãy tụng cái bộ kinh này. Mình thở ra không dính với sáu trần, thở vào không ở trong ấm giới. Nói cái ngôn ngữ Phật học thì nghe ghê gớm, nhưng mà ta có thể quy kết là một điều, ta làm một việc giản dị thì ta có thể làm được cái điều tụng kinh như tổ Bát Nhã Đa La. Làm điều gì? Luôn an trú trong cái niệm nhận biết chói sáng của các vị, thì lúc mình thở ra mình không có dính mắt với sắc thinh hương vị xúc pháp. Không dính mắt đây không có nghĩa là các vị đóng mắt đóng tai không ngửi biết mùi hương. Không dính mắt có nghĩa là ta nhìn tất cả sắc màu, ta nghe tất cả âm thanh, tất cả mùi hương đi ngang qua ta đều nhận biết, nhưng mà ta không khởi tiếng nói thầm thì, thả cho vọng thức nó bồng bềnh nó theo với âm thanh màu sắc, gọi là không dính mắt với sáu trần. Cái này chắc dễ hiểu rồi, có phải không? Thở vào không ở trong ấm giới là gì? Thân này thuộc về sắc ấm, những cảm thọ vui buồn thuộc về thọ ấm, những cái tư tưởng vân vân, những cái hình ảnh của quá khứ tâm thức nó hiện về gọi là tưởng ấm. Tâm thức mình nó vận hành miên man, cái dòng chảy ý thức nó trôi chảy miệt mài gọi là hành ấm. Và những cái nhận biết của mình có ngôn ngữ thì thầm gọi là thức ấm. Khi ta hít vào, thưa các vị, ta không đồng hóa mình với thân nè, không đồng hóa mình với cái cảm thọ vui buồn, không đồng hóa mình vào những dòng chảy miên man đây. Ta luôn an trú trong cái sự nhận biết tỉnh sáng hiện tiền, thì ta hít vào, tức thở vào mà không ở trong ấm giới, không cư trú trong ngũ ấm. Thở ra thì không dính mắt xóa trần, thở vào thì không cư trú trong ngũ ấm. Thế thì người đó ở đâu? An trú ngay như sự nhận biết hiện tiền, cũng không phải rời thân này, không phải ở ngoài không gian, có phải không? Anh điều khiển thân này tới lui qua lại, nhưng mà anh không phải là người đồng hóa vào hình hài này. Anh có cái sự nhận biết tỉnh sáng hiện tiền an trú ngay nơi ấy, thì người đó lúc nào cũng đang tụng kinh cả. Và trì kinh Pháp Hoa hay là trì bất cứ loại kinh gì, cái quy kết cuối của cái công phu hành trì là an trú được ngay chỗ này. Ví dụ như mình tụng kinh Địa Tạng, Địa Ngôn Kiên Hậu Quảng Hàm Tàng mà, tức là nơi cái vùng thâm thẳm sâu của địa ngục tối tăm có một vị Bồ Tát đang ở dưới đợi chờ ta. Nói như thế để các vị yên tâm, dù mình có tội gì mình rớt như cũng có ổng chứ không có sao. Thưa đại chúng, là dù cho cái vùng tâm thức của mình nó tối tăm vô cùng, tội nghiệp mình lấp đầy, nhưng mà nếu các vị có một giây phút tình cờ nào quay về thì các vị nhận ra được là bên sau những cái thiền não dày như mây trời che chắn ánh thái dương đó, nó vẫn có cái sự nhận biết sáng tỏ. Thế phiền não là một cảm thọ, là một loại tâm hành, mà sự nhận biết phiền não nó đâu phải là phiền não. Rõ ràng là Đức Địa Tạng vẫn có đó, cho nên kinh Địa Tạng, kinh Pháp Hoa, kinh Lăng Già hay tất cả kinh của Đức Thế Tôn dạy đều có chỗ quy kết cuối cùng là xuất tức bất tùy lục trần, nhập tức bất cứ ấm giới. Thở ra thì không dính với sáu trần, thở vào đừng an trú nơi ngũ ấm, thì người đó siêu việt lên, vượt thoát khỏi ba cõi sáu đường, cắt ngang dòng sinh tử cuồn cuộn chảy, là như vậy. Đó là cái cách trì kinh mà Lục Tổ dạy cho chúng ta. Một hôm có một cư sĩ họ thiết trai xong rồi sai con, nói con tới con mời thiền sư Triệu Châu tới tụng cho mẹ thầy kinh cầu siêu cho bố con đi. Cái anh con trai tới, nó dạ bạch hòa thượng, mẹ con thỉnh ngài tới tụng kinh cầu siêu cho bố con hôm nay ngày giỗ. Mẹ con nói là xin thỉnh hòa thượng tụng dùng một tạng kinh. Một tạng kinh là một tủ kinh đó đó. Ngài Chư Châu, Ngài nói: ồ vậy hả, có quà bánh không? Cái này tôi thêm vô chứ chắc Ngài Chư Châu Ngài không nói như đâu. Rồi Ngài bước xuống, Ngài đi một vòng quanh cái thiền xà Ngài. Ta đụng xong rồi về nói với mẹ ngươi là ta cầu siêu cho ông ở nhà xong rồi đó. Về tới đứa con nó dạ thưa mẹ, con vâng lời mẹ, con thỉnh Ngài tới tụng cầu siêu. Thế nhưng mà con thấy ông có dở kinh gì đâu, ông đi một vòng nói tụng xong một tạng kinh rồi đó, mẹ chịu nổi không? Bà nói: ồ, ta mời ông tụng một tạng kinh mà ông tụng được có nửa tạng thôi đó con, thôi vậy cũng được. Thưa đại chúng, đó là chuyện gì? Có nửa tạng thôi à, không tụng tiếng nào hết, đi một vòng đó ta tụng xong rồi đó. Câu chuyện nhà thiền nó rất là lý thú, nhưng mà nó có một cái chỉ điểm cho mình thấy thế này. Thưa đại chúng, đi một vòng đó là từ cái thể tâm bất động hiện ra tướng rồi, có phải không ạ? An trú nơi cái tâm Phật bất sinh, vô ngôn vô niệm, đó là tụng tạng kinh. Anh nói năng và lời chánh pháp á, thì mới làm được phân nửa việc. Mà nói năng lời phi chánh pháp thì rõ ràng là không làm được việc gì cả. Rồi cái việc hành động đó, đi một vòng an trú trong cái tâm Phật bất động để biểu hiện ra hình tướng là trong những bước đi của mình, cái cách ấy tụng được nửa tạng kinh thôi chứ không phải là một tạng. Tụng tạng kinh đó là an trú ngay nơi cái chỗ bất động của tâm, chưa có khởi ý thức thì thầm, gọi là tụng tạng kinh. Hỏi vài câu, bước đi vài bước đã lạc ra hết phân nửa rồi, tức là đã có ý thức khởi niệm chan vô. Tuy nhiên thiền sư vẫn an trú được trong sự nhận biết, dù có khởi ý niệm lăng xăng thì ý niệm đó vẫn là cái bị thấy, chứ Ngài không hề đồng hóa mình vào cái sự suy nghĩ miên man. Thế nhưng mà với con mắt nhà thiền thứ thiệt á, thì coi đó như là mất hết phân nửa phần công đức rồi đó. Người xưa người ta tu như thế. Các vị nghĩ là mình bây giờ thua người xưa sao?
Tôi không thua.
Con người vẫn thế. Sắc thọ tưởng hành thức vạn thở, ngày xưa như thế, bây giờ cũng như thế thôi. Chỉ có điều mình thua là tại vì ý chí của mình không đủ mạnh. Mình không muốn sống trọn vẹn với đạo, cho nên mình bị nổi chìm mãi trong cõi tử sinh thôi, chứ không có gì khác nhau cả. Và Pháp Đạt nghe sư Ca Thị mừng rỡ vô cùng, làm bài kệ tán thán rằng: kinh tụng Tam Thiên Bộ, Tào Khê Nhất Cứu Vong, Vĩ Minh Xuất Thế Chỉ, Ninh Hiết Lũy Sinh Cuồng, Dương Lộc Ngưu Quyền Thiết, Sơ Trung Hậu Thiển Dương, Thùy Tri Quả Trạch Nội, Nguyên Thị Pháp Trung Vương. Bài kệ này rất là hay, và mình có sửa thêm một vài câu trong này cho nó có âm vận, mình chép ở đây cho các vị đọc cho vui. Trong đây thì Hòa Thượng Di Lực Ngài dịch nó hơi tắt một chút. Kinh tụng 3000 bộ, bị tổ một lời tiêu, chưa thấu đạo xuất thế, sao dứt lũy kiếp mê. Dê Nai Trâu Giả Lập, ba đoạn thiện khéo bài, ai ngờ trong nhà lửa, nguyên là tánh Như Lai. Đầu tiên mình đi vào hai câu này. Kinh tụng 3000 bộ, bị tổ một lời tiêu, chưa thấu đạo xuất thế, sao dứt lũy kiếp mê. Thưa đại chúng, chữ lũy này có nghĩa là nhiều kiếp. Dê Nai Trâu Giả Lập, ba đoạn thiện khéo bài, ai ngờ trong nhà lửa, nguyên là tánh Như Lai. Đầu tiên mình nói về kinh tụng 3000 bộ, bị tổ một lời tiêu. Ở đây mình có thể nhìn ra một điều đáng phục Ngài Pháp Đạt. Cái điều mình phục thứ nhất là người đủ can đảm để xả ly cái con đường xưa. Có những cái công phu hành trì và sự thực tập nó không có giúp cho mình tiến bộ được nhiều. Thế nhưng mà mình lỡ đi theo cái con đường nó rất là lâu, mình đã lỡ đặt hết niềm tin vào cái sự thực tập ấy, và có một cái cơ duyên kỳ lạ nó đến với mình cảm nhận được có một cái phương pháp khác hay hơn. Thế nhưng mà cái tự ái của người ta rất là khó cho phép người ta có thể bỏ cái cách hành trì cũ để thực tập cái con đường mới hơn. Nó có những cái điều kỳ lạ trong cuộc sống ta là như vậy. Và thưa đại chúng, là có những tôn giáo hay là có những cái hệ phái đạo Phật làm cho con người ta rất ư là cuồng tín, một mực tin vào các môn pháp môn thực tập của mình thôi à. Và điều này nó làm cản trở cái sự phát triển đời sống tâm linh vô cùng. Cho nên ta hãy ý thức điều này để có thể chọn cái con đường thích hợp nhất để thực tập. Cái pháp môn nào của Đức Phật trao cho chúng ta mà chúng ta thực tập, chúng ta thấy thân mình nó an lạc, tâm mình nó nhẹ nhàng, đời sống chung quanh mình nó cải thiện, mình giúp được mình, giúp được người, thì cái pháp môn đó chúng ta nên cố gắng thực tập. Cái pháp môn nào mà nó làm cho mình càng ngày càng căng thẳng hơn, cái bực bội bất an nó sinh khởi trong tâm thức mình nhiều hơn, mình không giúp được gì cho ai xung quanh hết, thế thì coi chừng chúng ta phải khéo điều chỉnh lại. Và ở đây cái dễ thương của Ngài Pháp Đạt đó là nghe lời tổ khai thị thì Ngài vội vàng chuyển hướng liền, thực tập cái điều tổ dạy ngay. Đó là điều thứ nhất về Ngài Pháp Đạt. Dĩ nhiên có một điều mình cần ghi nhận ở đây, đó là cái năng lực của các vị tổ sư nó không giống như chúng ta. Cái năng lực giác ngộ của các bậc thầy nó cực kỳ khác với những vị thầy bình thường. Đời sống của các ông an trú ở trong niệm, trong định, trong tuệ. Cho nên cái khả năng khai thị của các ông nó rất là mạnh, nó chấn động vào tâm thức người kia rất là dễ. Còn chúng ta thì học lóm lời người xưa, cho nên mình giải thích dông dài, nói sâu một miếng nhưng mà người ta không có chuyển hóa được, là do vì cái năng lực giác ngộ của mình rất là yếu. Không cần nhận chứng đâu xa, các vị nhìn tôi, các vị thấy ngay chuyện này rõ ràng. Nói sâu một miếng mấy năm mà cứ vậy thôi, chẳng có hơn gì cả, rõ ràng là như vậy. Và may mắn thay là ta gặp những cái vị thầy có cái năng lực, có cái định lực mạnh. Thế thì một lời của ông chấn động tâm thức ta và làm cho cả một đời mình nó biến chuyển ngay à. Đó là ý thứ hai. Cho nên không trách gì các vị đạo sư lớn mà ra đời thì khai thị, mở mắt được cho rất nhiều người. Ví dụ như đương thời của Ngài Mã Tổ, Ngài có tới 83 vị thiện tri thức lớn trong cuộc đời. Và ông đâu có làm gì nhiều đâu, ông vỗ vai cái là xong ngay, ông hét cái là xong ngay, ông gọi tên cái là xong ngay. Còn mình thì mình nói sâu một miếng mà chẳng có xong gì cả, hứa hẹn là nhiều năm nữa mới học xong Pháp Bảo Đàn. Rõ ràng là quá dở, do vì cái năng lực tu của từng người. Cho nên cái khả năng đánh động vào tâm thức, thưa đại chúng, là nó đòi hỏi cái năng lực tu, cái sức định, sức tuệ của từng vị thầy. Và may mắn là ta gặp những vị thầy như thế này thì chắc chắn là một lời tự nhiên ta chuyển ngay à. Cái thứ ba, thưa đại chúng, cái này cái kinh nghiệm rất là đời thường của chúng ta. Mình hãy khéo nhận ra cái con đường hướng ngoại và hướng nội. Hai con đường này, thưa đại chúng, cái con đường nào dễ đi nhất? Đường nào dễ đi nhất? Chắc chắn là đường hướng ngoại dễ đi. Tại sao? Giản dị nhất là mình nêu một cái ví dụ thì các vị thấy con đường hướng ngoại bao giờ cũng dễ đi cả. Ví dụ như những cái đạo tràng mà tu thiền, các vị thấy mời người ta gần chết người ta không có đi đâu. Mà mấy cái đạo tràng mà có âm thanh, có sắc màu như những cái đạo tràng niệm Phật rất là dễ tu, mà người ta tu rất là khí thế, chứ không phải như mình đây đâu. Đó là cái ví dụ rất là cạn. Nghĩa là có âm thanh, có sắc màu, có bạn đồng tu nhịp nhàng và bao nhiêu cái nó yểm trợ bên ngoài. Đó là mình nói về đường hướng ngoại của cái sinh hoạt tu học. Rồi hướng ngoại trong đời thường thì thưa các vị nó vẫn dễ đi hơn rất là nhiều. Rồi con đường hướng nội là cái con đường của chúng ta đi. Điều thứ nhất, nó đòi hỏi các vị phải có một cái năng lực tự tin rất là vững. Thứ hai, có niềm đam mê rất là thiết tha.
Đam mê không có nghĩa là mình nhất thời. Đam mê đây có nghĩa là trường viễn tháng ngày. Hôm nay cũng làm việc ấy, ngày mai cũng làm việc ấy, ngày mốt cũng làm việc ấy, làm đều đều như vậy. Cái việc mình làm đều đều đó mà ví dụ như nó có hương hoa, có sắc màu thì người ta còn hứng thú. Cái việc mình làm nó rất là vô duyên, là nó không có hương hoa, không có sắc màu. Nó quay về an trú ngay nơi cái sự nhận biết tỉnh tại hiện tiền. Nó không có cái buồn, cái vui, không có cái sôi động của tâm thức. Thế thì thưa, không có khả năng đi vào dễ dàng đâu. Con đường hướng nội cực kỳ khó như thế. Ví dụ như các vị thử có một hôm nào đó bất ngờ tâm thức của các vị nó rất là trống trải, các vị cảm thấy sợ ngay à, thì vội vàng chụp cái điện thoại lên để gọi ông A và B, vội vàng mở nhạc, mở TV. Bây giờ thì mình biết tu một chút, mình không có mở nhạc, mở TV, mình mở CD pháp thoại, mở DVD Quý Hòa Thượng thuyết pháp, cũng là một cách không dám đối diện trực tiếp thẳng với cái vùng trời tâm nó lặng lẽ mênh mông vô niệm của mình. Nó rất là cô đơn, rất là tịch mịch. Con đường hướng nội ta nên nhớ là càng đi vào sâu càng cô đơn và tịch mịch, cho nên rất là khó đi. Người ta để trên bàn một chậu hoa, người ta treo trên tường một bức tranh, người ta bài lưu hương đốt nếp trầm còn chịu được. Người ta dọn sạch hết, nhà không có cái gì để ngắm hết. Không có bàn, không có ghế, không có chậu hoa, không có bức tranh, không có tượng Phật, không có lưu hương nhỉ? Các vị chịu nổi trong cái không gian nó đơn điệu, nó lạnh lùng mà nó trống vắng như vậy, có chịu nổi không? Thưa không. Rõ ràng là con đường càng hướng nội càng khó cho chúng ta là như thế. Đó là mình dùng các ví dụ rất là giản dị bên ngoài đời thường để quy chiếu về tâm. Và tôi nhớ là Thiền sư Nhật, ngài Nghĩa Vân có hai câu thơ hay lắm mà thoáng cái quên rồi. Nhưng mà hai câu thơ ngài thuyết đậu thì nó cũng giống như thế. Hai câu thơ ngài thuyết đậu là: Trương thiên nguyệt lạc giả tương bán, thùy giữ trần đàm chiếu ảnh hàng. Mình dẫn là hai câu này cho vui. Trương thiên nguyệt lạc giả tương bán, sương thiên tức là cả một trời sương phủ mênh mông, đó là sương thiên. Nguyệt lạc có nghĩa là trăng nó đã lặn phía xa rồi. Dạ tương bán là đã nửa đêm rồi. Lúc nửa đêm trăng đã lặn và ngoài trời thì sương mênh mông. Thùy giữ trần đàm tức là ai có thể cùng với cái đầm lặn. Chiếu ảnh hàng là soi cái bóng lạnh được. Và Tể Sĩ Dịch, hai câu thơ này hay lắm nè: trời sương trăng rụng đêm thầm, ai soi bóng lạnh bên đồng nước trong. Trời sương trăng rụng đêm thầm, ai soi bóng lạnh bên đồng nước trong. Thưa, mình dẫn hai câu thơ này. Tuy nhiên bữa nào mình kiếm lại câu thơ của ngài Nghĩa Vân rất là hay, mình quên mất rồi. Hồi xưa mình viết hai câu đó để cho một họa sĩ tranh thủy mặc ở Việt Nam là bà Hồ Thị Linh, không biết đây các vị có biết không? Bà là đệ tử của quý sư Nam Tông, bà rất là giỏi. Bà thể hiện nó trên một bức tranh trăng thu treo ở nhà khách chân không hồi xưa, cách nay mấy chục năm rồi. Sương thiên nguyệt lạc dạ tương bán, thùy giữ trường đàm chiếu ảnh hàng. Trời sương trăng rụng đêm thầm, ai soi bóng lạnh bên đầm nước trong. Tể Sĩ Dịch cái chất thơ khá giàu, nhưng mà phải giải thích nó bằng tản văn. Tức là ai có thể soi bóng mình bên cái đầm lạnh được. Thưa, trời đã lạnh, trăng đã lặn, đêm đã giữa khuya rồi, mà một người đứng trơ vơ giữa cái lạnh lẽo của sương mênh mông đó, bên cạnh cái hồ lạnh lùng soi bóng, thưa khó có người có thể làm được điều này. Cho nên con đường hướng nội là con đường khó khăn vô cùng, chứ không phải là dễ dàng để chúng ta đi. Phải những con người đoạn trường đã đi ngang qua, tức là đã đi ngang qua nỗi khổ niềm đau nhân thế rồi, đã chán cuộc đời này tới cần cổ rồi, mơ ước một cái con đường duy nhất là thành Phật thôi, thì mới có thể bỏ cuộc đời mình vô đây tu được. Chứ còn ta nửa chân đứng ở thiền này, nửa chân đứng ở thiền kia, thưa các vị, ta tu cho vui thế thôi, chứ ta chưa thể đạt được cái sự thành tựu an trú được trong tâm Phật là như vậy. Nó khó. Đôi khi không phải cư sĩ, mà đôi khi là những người tu chúng ta, ta cũng lao sao trong cuộc đời nó rất là dễ, mà ngồi tu rất là khó. Thứ hai là chưa thấu đạo xuất thế, sao dứt được nhiều kiếp mê. Mình mà chưa có may mắn gặp được cái con đường tâm linh để đi á, chưa biết quay về đời sống bên trong để tu tập á, thì ta cứ mãi đi lăn quanh à. Chưa thấu đạo xuất thế, đâu có thể dứt được nhiều kiếp mê. Thứ nhất là ta quen đi lăn quanh này, đi đâu lăn quanh cho đời mỏi mệt, mà mình đâu có chịu mỏi mệt, cứ đi lăn quanh hoài, vòng quanh hoài mà chưa mỏi. Ví dụ cái điều này thì các vị thấy mình vòng quanh chưa mỏi, mình ham tu vô cùng, ngồi thiền thì đau chân lên, đau chân xuống, thế nhưng mà bất thần có một phút giây nào nó yên á, nó ồ, chắc cái chỗ này đây, chắc cái giây phút này là tâm Phật chiếu sáng của mình đây, phút này là phút giây là an trú được trong cái tâm vô ngôn bất động đây. Và khi mình xác định là mình đang an trú thì cái gì phát sinh? Thì mình đi lanh quanh trở lại rồi, bước vô cái bước ra liền, bước vô bước ra liền, tội nghiệp vậy. Rõ ràng là khi mình có được một trạng thái an ổn của tâm thì liền tức khắc, một là khởi nghi ngờ, hai là khởi tâm xác định, cái này có phải là ta không, cái này có phải là an trú trong tâm Phật bất động hay không. Thế thì mình bước ra ngoài liền nói, đó là nói chuyện tu, ta đã đi lanh quanh rồi. Huống nữa là cái chuyện mình làm Phật sự bên ngoài, thưa đại chúng, là chúng ta cứ đi lanh quanh hết, buông cái điều nọ, bắt cái điều kia thôi à. Có khi mình tu, mình xả cái gia đình nhỏ, cái mình có cái gia đình lớn, mình xả cái ngã nhỏ, mình có cái ngã lớn hơn. Nó là cái chuyện đi lanh quanh nghìn đời của con người khi tâm phàm chưa chấm dứt. Có câu chuyện của một ông thầy đó, đó là vị thầy tu rất ư là khiêm tốn, đời sống an bần thủ đạo, chỉ mỗi có tấm y thôi. Và ông giặt cái y ông phơi. Và hôm đó nhà vua đi vân du, thấy ông đạo này chỉ mặc cái áo phong phanh và cái y tấp ở ngoài cũng không có, cho nên rủ cùng đi chơi với nhau. Nhà vua thì say sưa hỏi đạo, và bất chợt kinh thành bốc cháy. Quân lính nó chạy tới, nó cho hay, nó dạ thưa bệ hạ, kinh thành bốc cháy. Ông nói không sao, có lính nó lo nó dập lửa, chẳng có mất gì ta, hình hại ta vẫn còn, là còn đủ mọi thứ. Đấng quân vương chẳng còn đây, là giang hà xã tắc vẫn còn của ta, kinh thành có cháy ta có thể xây dựng là được. Nhưng ông nhà sư kia ông đính với nó, thưa bệ hạ tha cho tôi phải quay trở lại mới được, tại vì cái y đưa phơi nó cháy mất sao. Cho nên thưa đại chúng, là chúng ta đi lanh quanh trong đời, ta chán cái ta đi vô đạo, coi chừng ta cũng đi lanh quanh. Và bao giờ mà ta biết quay về, ta biết quay về an trú ngay trên tự tâm thì mới chấm dứt được con đường lanh quanh thôi. Bằng không thì mình buông cái nhà nhỏ, mình có cái nhà lớn, buông cái danh nhỏ, mình có cái danh lớn. Mình buông cái danh làm thượng tọa, cái mình có được cái danh hòa thượng như chơi. Chuyện này dễ vô cùng vậy đó, và không muốn cũng không được. Tại sao quý vị biết không? Quý thầy nhỏ phía sau đẩy mình lên vậy nè, để đặt có chỗ cho họ đứng nha. Mình đâu muốn lên hòa thượng ấy, vậy mà bị họ đẩy lên dần dần cái lên hòa thượng, để có chỗ cho mấy ông làm thượng tọa. Và cuộc đời ta cứ đẩy nhau đi lanh quanh, không bao giờ biết mỏi mệt. Trịnh Công Sơn thì còn dễ thương, đi lanh quanh không thấy mỏi mệt. Còn chúng ta thì từ nhân gian như tới trong đạo chưa cảm thấy mỏi mệt bao giờ. Và cái điều thứ hai mình chia sẻ là sao dứt lũy kiếp mê, có nghĩa là bao giờ nhận ra con đường mới chấm dứt được cái kiếp đi lanh quanh của ta thôi à. Mình đi lanh quanh trên đời theo nẻo lợi nẻo danh, rồi mình đi lanh quanh trong ba cõi sáu đường, mình nhận ra con đường nghĩa là gì? Thưa đại chúng, là mình quay về nhận được cái tâm Phật bất sinh nơi chính hình hài ngũ uẩn này, an trú nơi đó. Thì không có nghĩa là lúc bây giờ các vị cắt hết những cái râu ria của cuộc sống các vị đâu, vẫn thế, vẫn gia đình, vẫn liên hệ với hàng xóm láng giềng, vẫn người thân, vẫn bạn đạo, nhưng bây giờ lòng ta rất là thênh thang. Ta không có bị cái vui, cái buồn, cái sầu khổ bất an của bao người nhận chìm. Ngay bản thân ta, những cái vui, những cái buồn nó sinh khởi trong tâm thức mà mình còn nhìn nó như một người chủ nhà nhìn khách đến mà đi thay. Huống nữa là những cái vui buồn sầu khổ của nhân gian nó đến mình nhìn nó rất là nhẹ, vẫn mỉm cười với cuộc thế, vẫn hòa nhập đời sống mình và cuộc đời cho vui. Gọi là Bồ Tát khóc vì chúng sanh khóc, chứ không phải tự thân Bồ Tát khổ đau mà khóc. Lúc bây giờ là ta an trú nơi cái tâm Phật bất động của mình để hành xử. Cho nên đối với bên ngoài mình không có còn bị lăn quanh nữa, đối với bên trong thì mình không có bị vui buồn sầu khổ nhẫn chìm. Và đối với cái dòng tâm thức trôi chảy miên man thì chúng ta cũng biết cái này nó vốn là đến là đi. Và ta nhận ra ta vốn là cái tự thể bất sinh bất diệt, tỉnh tại sáng ngời. Thế thì chấm dứt cái con đường đi lăn quanh từ bên ngoài đến bên trong, ngang đây hứa hẹn một điều là ba cõi sáu đường dứt bạc. Ý thứ ba, về nay đâu giả lập ba đoạn thiện khéo bài. Mình lặp lại cái điều này cho các vị ghi nhận. Thưa, dù cho người xưa có bài ra ngàn vạn phương tiện, bao nhiêu lối đi, bao nhiêu pháp môn thi thiết, hay là bao nhiêu dòng thiền, thưa, cái điều quy chiếu duy nhất chỉ có một điểm nhỏ mà thôi, đó là quay về nhận cho được cái tâm Phật bất sinh bất diệt của các vị, an trú nơi cái tâm bất động đó là con đường khởi hành của các vị đang bắt đầu. Năm dòng thiền, kể cả dòng Long Tế chia làm hai nữa là Dương Kỳ và Hoàng Long, tức là năm chi bảy nhánh. Và kể cả điều Đức Thế Tôn khai triển ngày xưa đều có chung một con đường duy nhất đó mà thôi, tức là chỉ cho chúng ta khéo quay về nhận ra cho được cái gì là tâm Phật của chính tự thân của chúng ta. Và người khéo quay về thì người đó nhận ra được là trong nhà lửa này có được ông Phật đang ngồi nghiễm nhiên. Nguyên văn chữ Hán có hai câu như thế này: Thùy tri quả trạch nội, nguyên thị pháp trung vương. Ai biết rằng ở trong cái nhà lửa kia có ông vua pháp đang trị vì trong đó, đang ngự trong đó. Tức là mình nên biết là có ngàn muôn phương tiện người xưa khai triển, cũng chỉ duy nhất có một điều là muốn cho chúng ta quay về để nhận ra được điều này. Tức là nhận ra được điều là trong cái nhà lửa này có ông vua pháp đang ngự. Trong nhà lửa là trong cái gì? Cứ trong hình hài đang bốc cháy đây, trong cái hình hài sinh diệt vô thường, đến đi còn mất từng sát na đổi thay đây, có một vị Phật luôn tọa trấn trong này, luôn ở đây. Và vị Phật này không có lửa khói nào đụng được, không có vui buồn nào chạm tới được, không có sầu khổ bất an nào lay động được. Gọi là ai ngờ trong nhà lửa nguyên là tánh Như Lai. Nguyên văn chữ Hán là Thùy tri quả trạch nội, nguyên thị pháp trung vương. Đâu có ngờ trong cái nhà lửa có vị vua pháp ngồi sẵn ở đây. Đó là bài kệ của ngài Pháp Đạt. Và suy nói người sau này mới được gọi là ông tăng tụng kinh vậy. Pháp Đạt từ đó lãnh hội quyền chỉ, cũng chẳng dứt tụng kinh. Sau cái bài kệ của ngài Pháp Đạt ngài trình thì tổ ấn chứng, nói ông xứng đáng là ông thầy tu tụng kinh Pháp Hoa rồi đó. Xưa bây giờ ông tụng 3.000 bộ nhưng mà chưa phải là người giỏi tụng kinh. Bắt đầu từ hôm nay, khi ông nhận ra trong cái nhà lửa có Đức Như Lai ngồi sẵn rồi đó, thì ông xứng đáng là người tụng kinh Pháp Hoa. Các vị còn nhớ là thời Lý có một vị thiền sư có những cái bài kệ rất là hay. Ngài Ngộ Ấn, ở đây tôi không biết là các vị có đọc sử thiền sư Việt Nam hay không, mình dẫn ra đây một vị để các vị thấy người xưa khi họ nhận ra rồi thì cái con đường đi của họ nó giống như các vị tổ Trung Hoa chứ không khác gì cả. Ngài Ngộ Ấn thiền sư nhà ta, ngài là người thứ 8 của dòng Vô Ngôn Thông. Ngài sinh năm 1019 và 1088. Ngài có một bài kệ thế này: Diệu tánh hư vô bất khả phan,
Mình chép tiếng Việt đi ha.
Diệu tánh hư vô bất khả sang, hư vô tâm ngộ đắc hà đan. Ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận, liên phát lô trung thấp vĩ càng. Hai câu dưới rất là hay. Ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận, liên phát lô trung thấp vĩ càng.
Được dịch ra như thế này: diệu tánh rộng rang khó vinh noi,
diệu tánh rộng rang khó vinh noi,
tâm rộng không thì ngộ được thôi,
tâm rộng không thì ngộ được thôi.
Trên núi cháy kia ngọc vẫn nhuận,
trên núi cháy kia ngọc vẫn nhuận.
Trong lò lửa đỏ sen thật tươi.
Cái bài thơ này rất là hay. Hai câu đầu là diệu tánh hư vô bất khả phai, tức là cái tâm Phật chói sáng, nó nhiệm màu, mình không có cách gì để níu nó được hết, để nắm nó được hết. Không thể bắt nó được bằng cái sự suy nghĩ này, bằng cái sự suy tư của mình. Mình vận dụng hết những cái hay khéo của con đường suy tư để nắm bắt nó thì không có nắm bắt được. Tại vì cái tâm Phật bất động nó vốn là vô ngôn, mà mình dùng cái hữu ngôn để đi vào không có được. Câu thứ hai là hư vô tâm ngộ đắc hà nan. Cái diệu tánh màu nhiệm đó muốn ngộ được không khó khăn gì cả. Chỉ cần cái tâm anh rỗng lặng, không có một ý niệm gì dấy lên, an trú trong cái sự nhận biết tỉnh sáng, thì anh ngộ được cái tâm Phật màu nhiệm đó. Câu thứ ba, thứ tư là ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận. Có nghĩa là trên ngọn núi kia lửa cháy bừng bừng, đốt sạch hết cả cây rừng mà không có một viên đá nào còn nguyên vẹn cả. Ấy vậy mà có một viên ngọc vẫn đẹp đẽ, vẫn long lanh, vẫn sáng chói, và không có bị nứt, không bị mẻ, không bị suy diễn gì vì cái sức lửa cháy rừng cháy núi kia cả. Gọi là ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận là như vậy. Sắc ngọc lam kia vẫn biên biết màu xanh, vẫn đẹp, không có bị mẻ một chút nào, không có bị lửa cháy rừng mà làm cho hư hao suy tổn gì cả. Liên phát lô trung thấp vị càng, tức là trong cái lò lửa than nó cháy rừng rực đỏ như vậy, nhưng mà có một cái hoa sen nó mọc lên và nó nở sắc hương rất là rực rỡ. Hai câu này rất là đẹp, hình ảnh rất là thi ca, mà nó cũng nói lên được cái điều gì? Thưa đại chúng, là trong cái hình hài năm uẩn này, vô thường nó đi ngang qua, không hề có một hình hài nào còn tồn tại cả. Anh dù có đẹp mấy, tuổi già sức khỏe anh cũng suy hao. Cho dù hình hài anh được tạc từ đá hoa cương ra, thế mà tuổi thọ anh nó cũng có chừng ngần thôi, chứ không thể kéo dài được. Nhưng mà đặc biệt trong cái hình hài vô thường đi ngang này, nó có một cái tâm Phật chói sáng luôn, tươi mát, tỉnh tại hiện tiền, không có bị cái vô thường nó dẫn chìm, nó dìm chết, nó làm băng hoại hư hao gì cả. Gọi là ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận, liên phát lô trung thấp vị càng. Trong cái lò lửa đỏ của nhân gian, hay là trong cái lò lửa đỏ của tự tâm ta, cho dù vui, buồn, phiền não, bất an vân vân, nó có đè nặng lên tâm thức ta, nó có làm lòng anh chịu nặng mấy, nhưng mà nếu anh quay về, anh nhận ra được anh là cái nhận biết nó, anh không phải là nó, thế thì liền tức khắc là hoa sen mọc lên giữa vùng lửa đỏ ngay. Cái điều này có lẽ dễ hiểu chứ hả? Các vị quên thì các vị thấy mình vui, mình buồn, mình nặng chịu với nỗi vui, nỗi buồn của tâm thức mình. Thế nhưng các vị chợt nhớ, vui buồn là một cảm thọ nó đi ngang qua, mình là người thấy cảm thọ đi ngang qua, chứ mình không phải là vui buồn. Thế thì các vị tức khắc là hoa sen mọc lên giữa lò lửa rừng rực đỏ, rất là dễ. Và chắc chắn một điều là mình không có chịu tu thôi. Mình liệt cuộc đời mình vô trần gian để cho nổi chìm, cho ba nổi sáu chìm với người ta. Chứ còn mình thích á thì đâu khó khăn gì. Các vị quay về đâu phải là quay về hình hài của bất cứ ai, các vị quay về ngay đây thân tâm này. Và cái tâm Phật rất là tội nghiệp là nó nằm chờ các vị hà sa kiếp cho tới bây giờ, vẫn nằm sẵn đấy, vẫn đợi chờ bằng một nỗi niềm tuyệt vọng, mong muốn con người hãy quay về để an trú nơi cái tâm Phật bất động của mình, để vươn vai lên thành Phật thành tổ. Ấy vậy mà chúng ta không chịu quay về, chúng ta đã quay lưng lại, gọi là bối giác và hiệp trần, quay lưng lại với cái khả năng giác ngộ của chính mình, luôn lao về hướng trần gian, lao về hướng vui buồn sầu khổ bất an để tự đo đài mình, rất là tội nghiệp. Thế rồi khổ quá rồi kêu Phật kêu trời cứu cho. Đức Thế Tôn cười hoài, ngài cười hoài, ngài không biết phải nói sao, không biết cứu một cách nào. Ta đã cài sẵn trong mỗi hình hài của ông Phật rồi. Khi có mặt trong nhân gian là Phật đã có mặt cùng với các vị. Thế mà mình bỏ quên Phật của mình chạy đi, mình tìm, mình van xin ông Phật bên ngoài, thưa ông Phật nào cứu được ta cả. Hãy quay về ông Phật của chính mình, ông cứu mình được thôi à. Và quay về, thưa, nói thì ngôn ngữ nó có quả cách. Quay về có nghĩa là các vị dừng lại, các vị nhận biết tất cả những cái đến và đi của tâm thức các vị đều là cảm thọ, đều là suy nghĩ. Các vị là cái năng lực nhận biết nó, tức khắc là các vị đang an trú ngay nơi ông Phật của các vị. Dễ như thế mà mình không chịu làm mới tức cho chứ, phải không? Và thưa đại chúng, là xin dừng ở đây. Cảm ơn các vị. Giờ xin mời các vị chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn